Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả Năng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017. Tổ chức ký giả không biên giới nói, tự do báo chí chưa bao giờ bị đe dọa như bây giờ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen phản bác cáo buộc là con rối của Việt Nam. Nhà thờ đá nổi tiếng ở Nha Trang ra thông báo hạn chế đón khách tham quan vì cách hành xử thiếu lịch sự của du khách, đặc biệt là người Trung Quốc.
Từ trước đó, 2015 về trước đó, thì là nhà thờ mở cửa không mà không có vấn đề gì, cũng chẳng có cái người bảo vệ, cũng chẳng có cái vấn đề gì. Nhưng mà đến cuối năm 2015, đến đầu năm 2016 cho đến hiện tại thì nó có cái số khách du lịch nó tăng đột biến tại thành phố Nha Trang. Từ đó nó kéo theo những cái hệ lụy.
Một đại diện ban hành giáo của nhà thờ chánh tòa Kitô Vua ở Nha Trang cho VOA biết như vậy. Mời quý thính giả nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn có các tin liên quan đến tình hình căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Bắc Hàn, cùng nhiều tin bài khác sẽ được tường thuật chi tiết lát nữa đây. Trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tự do báo chí trên thế giới chưa bao giờ bị đe dọa như trong lúc này. Đó là nhận định của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới khi công bố chỉ số tự do báo chí thường niên hôm thứ Tư 26 tháng 4. Tổ chức bên vực tự do báo chí đặc biệt nêu bật các quốc gia dân chủ là nơi mà các quyền tự do báo chí sa sút nhiều nhất trong năm qua. Phúc trình của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới có đoạn viết: với những tuyên bố đáng chê trách, các luật lệ khắc nghiệt, các xung đột lợi ích và ngay cả việc sử dụng bạo lực, các chính quyền dân chủ đang chà đạp lên một quyền tự do mà trên nguyên tắc lẽ ra phải là một trong những chỉ dấu hàng đầu về thành tích của họ. Phúc trình của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói các quyền tự do báo chí bị hạn chế rõ rệt nhất tại những nước mà mô thức một nhà cai trị có xu hướng bạo lực chính trị lên ngôi, chẳng hạn như ở Ba Lan, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký Tổ chức Ký giả Không Biên Giới Christopher Deloitte phát biểu: đà các nền dân chủ hướng tới điểm giọt nước tràn ly rất đáng lo ngại đối với những ai hiểu rằng nếu tự do báo chí không được bảo đảm thì không thể bảo đảm các quyền tự do nào khác. Nói tổng quát, 62% các nước được đánh giá cho thấy có hiện tượng sa sút về tự do báo chí trong chỉ số năm 2017. Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và Hà Lan nằm trong số các quốc gia có chỉ số tự do báo chí cao nhất. Bắc Hàn bị xếp chót bảng. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói nước này tiếp tục kèm kẹp dân nước họ trong tình trạng thiếu thông tin và bị khủng bố. Cũng trong danh sách các nước bị xếp ở cuối bảng có Eritrea, Turkmenistan, Syria, Trung Quốc và Việt Nam.
Việt Nam vẫn bị xếp hạng 175 trên 180 quốc gia được khảo sát về tự do báo chí trong phúc trình năm 2017 của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới RSF. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói rằng vì tất cả truyền thông nội địa đều được đặt dưới quyền kiểm soát và chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên những nguồn tin độc lập duy nhất là các blogger và các nhà báo công dân, thành phần mà RSF cho là bị đàn áp nghiêm ngặt, kể cả bằng bạo lực dưới tay của cảnh sát mặc thường phục. RSF tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam là lạm dụng các điều khoản mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự như Điều 88, tuyên truyền chống phá nhà nước, Điều 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước để biện minh cho việc bắt giữ các blogger và các nhà báo công dân. RSF đặc biệt lên án các vụ bắt giữ để đánh chặn đối với ba blogger Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm. Vụ bắt giữ ba nhà hoạt động này, theo RSF, đã biến Việt Nam thành nhà tù lớn thứ nhì trên thế giới đối với các nhà báo công dân, chỉ đứng sau có Trung Quốc. Nạn nhân mới nhất là Trần Thị Nga, tức blogger Thúy Nga, bị bắt tại tư gia ở tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng Giêng năm nay. Bà Nga, 40 tuổi, là nhà hoạt động thường xuyên tham gia biểu tình chống Trung Quốc và tuần hành vì môi trường. Bà là một bà mẹ đơn thân phải nuôi hai con nhỏ, thường dùng trang blog để bênh vực giới lao động và dân oan khiếu kiện, bị nhà nước tịch thu đất đai mà không đền bù xứng đáng. Bà bị quy tội là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 của Bộ luật Hình sự. Nếu bị kết tội, bà có thể bị phạt từ 3 năm đến 20 năm tù. Một nhà báo công dân khác được nêu tên là Nguyễn Văn Oai, bị bắt hôm 19 tháng Giêng tại Nghệ An vì đã cưỡng lại nhân viên thi hành công lực và ra khỏi nhà trong thời gian bị quản chế. Bị bắt năm 2011 và tuyên án 4 năm tù cộng với 3 năm quản chế theo điều 79 của Bộ luật Hình sự, ông Oai mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2015. Nhà báo công dân Nguyễn Văn Hóa bị chính quyền Việt Nam khởi tố hôm 6 tháng 4 về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Nhà hoạt động trẻ từng cộng tác với Đài Á Châu Tự Do bị bắt hôm 11 tháng Giêng và bị cấm liên lạc với bên ngoài. Nhà báo công dân trẻ tuổi này tường trình về các vụ biểu tình phản đối nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, bị quy trách nhiệm về vụ rò rỉ chất thải độc hại gây thảm họa cá chết hàng loạt hồi tháng 4 năm 2016. Ông Benjamin Ismail, giám đốc đặc trách khu vực Á Châu Thái Bình Dương của RSF nói: "Đợt bắt bớ trước Tết âm lịch thể hiện sự căng thẳng trong hệ thống chính quyền. Bất cứ lúc nào mà xã hội công dân có cơ hội để bày tỏ quan điểm tự do về những vụ vi phạm các quyền của họ và các nhân quyền nói chung." Ông Ismail nói: "Các blogger và nhà báo công dân vừa nêu không làm gì khác hơn là tường trình về các vụ biểu tình và bày tỏ quan điểm của họ về những hành động vi phạm quyền của các công dân và bảo vệ các lợi ích chung. Thật là kinh khủng khi phải chứng kiến những người bảo vệ lợi ích chung và nhân quyền bị gán cho tội tuyên truyền chống phá nhà nước ở Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tăng sức ép để những nhà báo công dân này được trả tự do ngay lập tức." Tháng 10 năm ngoái, RSF lên án chính sách của nhà nước Việt Nam cô lập hóa các nhà báo và các blogger, cũng như có hành động trả thù có hệ thống, chống lại những người cả gan liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong bảng xếp hạng báo chí năm 2017 của RSF, Việt Nam lại bị xếp gần chót, hạng 175 trên tổng cộng 180 nước được khảo sát.
Hôm thứ Hai, khi cùng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Long Bình – Jay Thom bắc qua sông Bình Di, nối hai tỉnh An Giang của Việt Nam và tỉnh Kandan của Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen lại phản bác cáo buộc ông là con rối của Việt Nam. Tờ Cambodia Daily cho biết, đứng bên cạnh người đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Hun Sen cũng có cơ hội để thể hiện sự lưu loát bằng tiếng Việt. Tờ báo này cho biết, ông Hun Sen nói vài phút bằng tiếng Việt và nói thêm rằng: "Tôi không nghe nói tôi là con rối của Anh hay Pháp khi tôi nói tiếng Anh và tiếng Pháp." Và ông hy vọng rằng, xin trích, mọi người sẽ không lên án tôi vì tôi nói tiếng Việt. Khi ấy, ông Hun Sen nói thêm rằng, vì có một số người dịch lời phát biểu của ông không chính xác, nên ông sẽ nói tiếng Việt. Ông nói, khi người ta thấy tôi nói tiếng Việt, thì họ buộc tội tôi là con rối của Việt Nam. Đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia thường xuyên cáo buộc Thủ tướng Hun Sen quá thân cận với Hà Nội và liên tục các năm gần đây gọi ông Hun Sen là con rối của Việt Nam. Đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia từng tuyên bố rằng chính phủ Campuchia hiện tại cho phép quá nhiều người Việt Nam sinh sống tại Campuchia và lo ngại rằng Campuchia có thể trở thành một Campuchia Krom thứ hai. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa ông Phúc và ông Hun Sen hôm thứ Hai, theo trả lời của ông Vũ Mão cho tờ Inquirer, sẽ tạo thêm thuận lợi cho cả hai bên vì Việt Nam và Campuchia luôn coi nhau là đối tác và anh em. Cũng theo tờ Inquirer, vấn đề trọng điểm trong chuyến thăm Campuchia 2 ngày của ông Phúc là vấn đề biên giới. Tờ Inquirer viết, ông Vũ Mão cho biết hai nhà lãnh đạo theo dự kiến sẽ hoàn thành việc phân giới, cắm mốc biên giới và xây dựng các đường biên giới trong thời gian sớm nhất. Ông Sam Rainsy, cựu thủ lĩnh của đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia, từng cáo buộc Hà Nội xâm phạm lãnh thổ Campuchia, các công ty Việt Nam chiếm đoạt đất đai là một vấn đề đã được các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Global Witness phản ánh. Trong một diễn biến liên quan vào tuần trước, theo trang ASEAN Correspondent, 25 người thuộc dân tộc thiểu số Tây Nguyên, còn gọi là người thượng, đã bị chính quyền Campuchia và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc buộc phải hồi hương về Việt Nam. Báo ASEAN Correspondent trích lời một người thượng 37 tuổi nói: "Tôi không muốn trở về Việt Nam, nhưng tôi buộc phải quay trở lại. Tôi muốn ở lại Campuchia. Bây giờ tôi rất sợ, bởi vì tôi biết rằng ngay khi tôi về Việt Nam, chính phủ Việt Nam sẽ trừng phạt và tiêu diệt tôi và gia đình tôi." Tờ báo này cho biết những người thượng đã bỏ chạy vì họ bị đối diện với sự khủng bố và bạo lực nếu đưa về Việt Nam. Chuyến thăm Campuchia 2 ngày của ông Phúc hôm 24 và 25 tháng 4 diễn ra không lâu trước bầu cử cấp phường xã trên toàn quốc ở Campuchia dự kiến vào ngày 4 tháng 6 năm nay. Tuần qua, ngày 20 tháng 4, người phát ngôn cho Liên đoàn Sinh viên Trí thức Campuchia, ông Muon Pisat, nói với VOA rằng chiến lược của một số chính trị gia để giành sự ủng hộ là lên án Việt Nam vì xâm lăng và dùng từ ngữ xúc phạm. Ông Muon Pisat nói cách làm đó là hết sức vô lý nhưng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Campuchia. Tuy nhiên, ông Morisa, Phó Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Campuchia, nói với VOA rằng Đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia tập trung lòng thù ghét Việt Nam vào chương trình nghị sự, nhưng điều này đã không giành được sự ủng hộ của công chúng và đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì những thông điệp chính trị cổ suý cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Năm 2015, Thủ tướng Campuchia đã tuyên bố ông không là con rối của Việt Nam sau khi bị chỉ trích rằng ông không dám kiện Việt Nam về vấn đề biên giới và rằng Việt Nam là ông chủ của ông. Tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Hun Sen đáp trả chỉ trích của Facebooker người Việt về vấn đề Biển Đông. Khi ấy, tờ Phnom Penh Post trích phản ứng của ông Hun Sen viết trên trang Facebook trả lời trực tiếp một bình luận của một Facebooker người Việt rằng nếu bạn hoặc quốc gia của bạn có vấn đề với Trung Quốc thì hãy giải quyết nó một cách hòa bình, đừng đổ lỗi cho tôi và đừng kéo Campuchia vào những vấn đề nội bộ của đất nước bạn. Ông Hun Sen nói báo chí biết ông bị cáo buộc là con rối của Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông không sợ Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi vụ việc một số người Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Campuchia phê phán vì bình luận trên Facebook của ông Hun Sen. Hôm 30 tháng 8 năm 2016, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói việc một nhóm người được cho là người Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân của họ trên mạng xã hội không phản ánh quan điểm của Việt Nam. Trong khi đó, ngày 26 tháng 8 năm 2016, trên Facebook của mình, Thủ tướng Hun Sen ra tuyên bố bằng tiếng Khmer và tiếng Anh bác bỏ chỉ trích của một người Việt ký tên là Nguyễn Văn Tài. Người bình phẩm trên Facebook của ông Hun Sen nói rằng Campuchia và Lào cần ủng hộ Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông. Là cựu chiến binh của chính quyền Khmer Đỏ, ông Hun Sen đã trốn khỏi Campuchia vào năm 1977 và trở lại Campuchia cùng với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại những người cộng sản cứng rắn vào năm 1979. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và sau đó trở thành Thủ tướng Campuchia vào năm 1985 với sự ủng hộ của Việt Nam.
Một đại diện tòa án cấp cao mới đây đã bị phản đối và bị ném dép khi xin lỗi công khai một tử tù được minh oan ở tỉnh Bắc Giang. Sự kiện diễn ra hôm 25 tháng 4 ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. Ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đọc lời xin lỗi ông Hàn Đức Long, 58 tuổi, là người từng nhận án tử hình và ngồi tù 11 năm vì bị kết án oan về một vụ giết người mà sau này được chứng minh là ông không liên quan. Ảnh và video của nhiều người chứng kiến và báo chí địa phương cho thấy buổi xin lỗi trở nên hỗn loạn khi người nhà nạn nhân vụ giết người la hét phản đối, ném giày dép và chai nhựa vào ông Tuân. Những người phản đối cho rằng đến nay vẫn không có bằng chứng rõ ràng để kết luận ông Long bị oan. cũng như chưa xác định ai là hung thủ gây ra vụ án, nếu đó không phải là ông Long. Họ đã yêu cầu hủy buổi lễ xin lỗi. Bất chấp sự hỗn loạn, Phó Chánh án Trần Văn Tuân vội vã đọc lời xin lỗi trong 5 phút, trong khi các nhân viên khác của tòa án che chắn cho ông trước các vật dụng ném về phía ông. Ngay sau đó, đoàn của tòa án đã nhanh chóng rời khỏi xã Phúc Sơn.
Với lượng du khách tăng đột biến ở Khánh Hòa trong thời gian gần đây, một nhà thờ đá nổi tiếng ở Nha Trang đã vừa ra thông báo hạn chế đón nhận du khách đến tham quan nhằm duy trì sự tôn nghiêm của cơ sở tôn giáo này. Nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua của Nha Trang bắt đầu ra thông báo hạn chế đón khách từ mùng 9 tháng 4 để cho khách tham quan trong sự kiểm soát của nhà thờ. Trưởng ban hành giáo nhà thờ đá Nha Trang, ông Nguyễn Hữu Anh xác nhận điều này với VOA Việt ngữ. Theo Asia News và một số trang mạng ghi nhận, nhà thờ này đã phải đối mặt với sức ép của chính quyền thành phố Nha Trang muốn nhà thờ phải mở cửa cho khách du lịch, nhưng các giáo dân ở đây đã phản đối điều này vì sự hành xử thiếu lịch sự của khách du lịch Trung Quốc. Mặc dù trưởng ban hành giáo Nguyễn Hữu Anh không khẳng định sự mâu thuẫn của chính quyền thành phố Nha Trang và nhà thờ Chánh Tòa, nhưng ông nói với VOA rằng
việc đóng cửa, mở cửa là quyền của nhà thờ, không phải quyền của chính quyền.
Theo ghi nhận của Asia News và trang web tin mừng cho người nghèo.com, chính quyền thành phố gửi Ủy ban hành giáo của nhà thờ một bức thư và yêu cầu gặp mặt để làm việc về việc ngưng tiếp khách du lịch Trung Quốc vào Thánh Đường. Trước đó, một bài viết có tựa đề Nhà thờ đá đóng cửa vì không muốn đón khách Trung Quốc được đăng tải trên trang web Khánh Hòa TV hôm 24 tháng 4, nhưng đường link đến bài viết này đã không còn nữa. Trang Facebook của Khánh Hòa Online đăng bài viết này kèm lời dẫn. Trong thư trả lời chính quyền địa phương, đại diện của giáo phận đã nêu lên tình trạng tiêu cực này. Các tín hữu cho biết du khách Trung Quốc đến nhà thờ phô trương máy quay phim để chụp ảnh, cười nói ồn ào. Bất chấp tín đồ Việt Nam đang dự thánh lễ, họ còn ngồi lên cả bàn. Ông Hữu Anh nói với VOA Việt ngữ rằng có những hành xử bất nhã của du khách nhưng không khẳng định du khách Trung Quốc đã làm những chuyện đó. Tuy nhiên, trưởng ban hành giáo của nhà thờ đá gần 100 tuổi nói trước đây khách du lịch phương Tây không gây ra những phiền toái như vậy.
Chủ yếu là các nước châu Âu thì với cái đối tượng khách đó thì không có gì phải nói. Họ đến trong chừng mực nào đó, họ ứng xử những nơi thờ phượng thì chúng tôi không cần phải có người đi bảo vệ. Cái ứng xử của họ rất là tốt.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, lượng khách du lịch đặc biệt là từ Trung Quốc tăng đột biến thời gian gần đây. Lượng khách từ nước láng giềng tới thành phố biển miền Trung đã vượt lượng khách đến từ Nga, vốn là thị trường khách nước ngoài số 1 của Nha Trang trong nhiều năm qua. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, lượng khách Trung Quốc tăng đột biến cũng gây ra nhiều phiền toái cho ngành du lịch và cuộc sống của người dân. Theo trưởng ban hành giáo của nhà thờ đá Nha Trang, trước khi nhà thờ trình lên chính quyền về việc hạn chế đón khách, mỗi ngày chúng tôi phải đón từ 800 đến trên 1.000 khách.
Từ trước 2015 về trước thì là nhà thờ mở cửa không mà không có vấn đề gì, cũng chẳng có cái người bảo vệ, cũng chẳng có cái vấn đề gì. Nhưng mà đến cuối năm 2015, đến đầu năm 2016 cho đến hiện tại thì nó có cái số khách du lịch nó tăng đột biến vào thành phố Nha Trang. Từ đó nó kéo theo những cái hệ lụy, khi mà cái số lượng khách mà đông như vậy á, thì trong việc mà các cái công ty lữ hành họ thiếu trách nhiệm, họ cứ bỏ cho khách của họ tự do lên nhà thờ, rồi tới đó mình ai làm việc gì thì cứ làm thôi, thành ra nhà thờ mang một cái gánh nặng rất là nhiều.
Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Khánh Hòa đón 180.000 lượt khách Trung Quốc trong năm 2015, tăng khoảng 5,4% so với năm trước đó. Chỉ trong tháng 1 năm nay, tỉnh đã đón gần 27.500 lượt khách Trung Quốc, tăng hơn 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách đến từ Nga chưa đến 22.000. Cũng theo thống kê của Sở, lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đặc biệt cao vào dịp Tết vừa qua, chiếm gần 70% lượng khách quốc tế đến tỉnh này. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa Lâm Duy Cường qua trích lời của Asia News, du lịch Đại Trà mang tới những hệ lụy lớn, làm suy thoái môi trường và ô nhiễm, cũng như gây ra những tác động xấu tới các mối quan hệ xã hội, trong đó có các truyền thống văn hóa địa phương. Theo ghi nhận của tuổi trẻ, khách du lịch Trung Quốc cũng gây ra những phiền toái ở chùa Long Sơn, Nha Trang, khi ăn mặc không phù hợp và đùa giỡn ầm ĩ nơi tôn nghiêm. Không chỉ ở Việt Nam, khách du lịch Trung Quốc cũng đang là một nỗi kinh hoàng đối với người dân châu Âu. Một phóng sự ngắn của kênh truyền hình Al Jazeera gần đây có tên How to be a Chinese tourist, tạm dịch là làm thế nào để trở thành một khách du lịch Trung Quốc, cho thấy du khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới này khạc nhổ, hành xử thô lỗ, tắm ở hồ Venice, đánh nhau và tranh cướp đồ ăn buffet. Nhiều thành phố lớn của Việt Nam như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và Hà Nội đã và đang đưa ra các bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch với nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Hoa nhắm vào đối tượng khách du lịch Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSYPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á sẽ bày tỏ những quan ngại nghiêm trọng về tranh chấp Biển Đông khi dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm tại Manila trong tuần này. Nhưng bản dự thảo thông cáo chung dự trù công bố cuối hội nghị cho thấy ASEAN sẽ dịu giọng về cuộc tranh chấp khiến các chính phủ Tây Á ngày càng báo động. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đẩy mối quan hệ một thời băng giá với Trung Quốc nồng ấm hơn, sẽ tiếp các nhà lãnh đạo ASEAN ngày thứ Bảy 29 tháng 4. Các thượng đỉnh này những năm gần đây chú trọng đến tranh chấp leo thang liên hệ đến 4 thành viên ASEAN, Đài Loan và Trung Quốc. Tuy nhiên, bản dự thảo sẽ công bố khi kết thúc hội nghị mà thông tấn xã AP có được hôm 25 tháng 4, không đề cập đến phán quyết trọng tài năm ngoái bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, chỉ bày tỏ những quan ngại sâu sắc của một số nhà lãnh đạo về tình hình leo thang các hoạt động trong khu vực. 20 trang dự thảo không nói nhiều đến Biển Đông và lặp lại những lời quan ngại đã dùng trong các thông cáo chung trước đây của ASEAN. Tuyên bố được Lào đưa ra năm ngoái khi làm chủ tịch ASEAN, thảo luận nhiều hơn về tranh chấp Biển Đông và thể hiện quan ngại về hành động lấy đất lấp biển, ám chỉ việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại đây, dù không nêu đích danh siêu cường châu Á này. Lào là một đồng minh của Trung Quốc. Trung Quốc luôn luôn chống lại việc nêu lên trước diễn đàn quốc tế tranh chấp lãnh thổ với 5 chính phủ, trong đó có các thành viên của ASEAN là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Bắc Kinh muốn thương thuyết với từng quốc gia một, nhằm loại Hoa Kỳ ra ngoài. Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ can thiệp vào chuyện châu Á. Washington vẫn là một trong những tiếng nói chỉ trích các hành vi xâm lấn của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, trong đó có việc xây 7 đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa có tranh chấp trên Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục tuần tra trên vùng biển này với lý do đảm bảo tự do hàng hải và hàng không của thủy lộ giao thương bận rộn nhất thế giới này. Tổng thống Duterte lên cầm quyền vào tháng 6 năm ngoái đã điều chỉnh lại các quan hệ với Trung Quốc, trong lúc quan điểm thù nghịch với đồng minh Hoa Kỳ vì Washington chỉ trích chiến dịch chống ma túy đẫm máu của ông Duterte. Ông Duterte đã gạt ra một bên quyết định của Tòa trọng tài quốc tế tuyên bố việc Trung Quốc đòi chủ quyền hầu hết Biển Đông là vô giá trị, hầu vực dậy các quan hệ thương mại và hạ tầng cơ sở tài chính với Bắc Kinh. Ông Duterte nói sẽ đề cập đến thắng lợi của Philippines trong vụ kiện này vào một thời điểm nào đó trong nhiệm kỳ 6 năm của ông, một lập trường mà những người chỉ trích nói có thể làm suy yếu những cơ hội buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết cột mốc này. Nhật dự thượng đỉnh con đường tơ lụa của Trung Quốc. Tổng thư ký của đảng cầm quyền Nhật Bản loan báo sẽ tham dự thượng đỉnh con đường tơ lụa của Trung Quốc vào tháng 5. Một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Shinzo Abe muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh giữa căng thẳng về các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Hãng tin GG dẫn lời Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do, ông Toshihiro Nikai, nói giữa tình hình quốc tế khởi sự với Bắc Triều Tiên, sự hiểu biết lẫn nhau Nhật-Trung là rất quan trọng. Ông cũng xác nhận rằng sẽ tham dự thượng đỉnh khai mạc vào ngày 14 tháng 5 do Trung Quốc tổ chức. Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng xác nhận tin này nhưng không cho biết thêm chi tiết. Quan ngại gia tăng về việc khả năng Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 hay phóng thêm phi đạn tầm xa nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên hôm 25 tháng 4. Tin cho hay Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn bắn đạn thật vào ngày thứ Ba, bất chấp cảnh cáo của Hoa Kỳ. Quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc lâu nay bị ảnh hưởng bởi di sản cay đắng của chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật, như Mỹ và Hàn Quốc, muốn Bắc Kinh, nước chống lưng chính cho Bắc Triều Tiên, gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình phi đạn và hạt nhân. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshi Seko cũng đang cân nhắc việc tham dự thượng đỉnh của Trung Quốc sau khi nhận được lời mời. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi công bố danh sách những người tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tháng này đã không đề cập đến các quan chức từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ủng hộ sáng kiến một vành đai, một con đường, xây dựng con đường tơ lụa mới nối châu Á, châu Phi và châu Âu, đầu tư hàng tỷ đô la vào các dự án cơ sở hạ tầng.
Chính phủ Thái Lan chấp thuận mua chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ. Giới chức hàng đầu Bộ Quốc phòng Thái loan báo ngày 25 tháng 4 và gọi thỏa thuận trị giá 393 triệu đô la với Trung Quốc là cần thiết và phải chăng. Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan nói thương vụ mua chiếc tàu ngầm lớp Yuan S-26T sẽ được tiến hành minh bạch. Tàu sẽ được giao trong vòng từ 5 đến 6 năm. Gần chục năm nay, Hải quân Thái Lan tìm cách sắm tàu ngầm sau khi cho nằm ủ chiếc tàu ngầm cuối cùng vào năm 1951. Chính phủ quân sự Thái cho biết cũng tính tới việc mua tàu ngầm của Đức hay Hàn Quốc, nhưng năm ngoái loan báo kế hoạch mua 3 tàu của Trung Quốc trị giá khoảng 1 tỷ đô la. Việc mua tàu ngầm được chấp thuận chỉ sau khi quân đội Thái Lan nắm quyền trong cuộc đảo chính tháng 5 năm 2014 và một căn cứ tàu ngầm cùng một trung tâm huấn luyện trị giá 15 triệu đô la được khánh thành ít lâu sau đó. Việc mua hệ thống vũ khí quan trọng của Trung Quốc có ảnh hưởng chính trị cũng như quốc phòng vì chính phủ Thái đang mưu tìm quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc để cân bằng với mối quan hệ truyền thống với Mỹ là nước đã chỉ trích Thái Lan xa rời nền dân chủ. Bộ trưởng Quốc phòng đồng thời là Phó Thủ tướng Thái Lan nói phải mất khoảng 11 năm mới nhận đủ cả 3 tàu ngầm đặt mua. Chưa rõ thỏa thuận mua chiếc thứ hai và chiếc thứ ba đã chung quyết hay chưa. Phát ngôn viên chính phủ Sanson Kikomner ngày 24 tháng 4 nói không thể tiết lộ thêm về bất kỳ thương vụ mua bán vũ khí nào vì liên hệ đến an ninh. Ông Sanson nói không có gì mờ ám để dư luận chú ý đến vì việc mua bán này đã được chấp thuận trong phiên họp nội các tuần trước nhưng không được loan báo. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tháng trước cho hay Trung Quốc đã chào hàng với giá rẻ nhất, mua 2 tặng 1.
Trung Quốc vừa công bố những hạn chế mới đối với việc đặt tên cho con cái tại khu vực Tân Cương, nơi đa số dân theo Hồi giáo. Luật mới cấm cha mẹ người Uyghur đặt cho con cái các tên như Mohammed hay những tên mà chính quyền cho là quá thiên về tôn giáo. Đây là một động thái mới nhất trong những biện pháp kiểm soát rộng rãi áp dụng tại vùng Tân Cương mà chính quyền Trung Quốc nói là nhằm mục đích kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Tuy nhiên, giới phân tích nói rằng, lối tiếp cận cứng rắn đối với người Hồi giáo như thế không những chỉ gia tăng những sự đối kháng ở Tân Cương, mà còn kích động hận thù sắc tộc trên khắp cả nước. Các chính quyền địa phương gần đây công bố một danh sách các tên sắc tộc thiểu số bị cấm, trong đó có hàng chục tên chẳng hạn như là Jihad, Medina hay ngay cả Yutuzay, biểu tượng cho ngôi sao và mặt trăng trong đạo Hồi. Tổng cộng có gần 30 tên bị cấm theo những tài liệu mà các nhà hoạt động Uyghur ở nước ngoài gửi cho đài VOA. Theo các quy định mới, các cá nhân vi phạm các quy định hạn chế sẽ bị cấm hộ khẩu. Quy chế này cho phép công dân tiếp cận các quyền lợi xã hội, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục ở Trung Quốc. Những lời ta thán đang tăng trong cộng đồng người Uyghur vì lệnh cấm này chỉ là biện pháp kiểm soát mới nhất. Giáo sư Michael Clark thuộc Đại học Quốc gia Australia nói với đài VOA qua email rằng qua lệnh cấm mới và các biện pháp khác áp dụng trước đó để siết chặt việc kiểm soát người Uyghur, Trung Quốc đang tìm cách xác định các khía cạnh nào của lý lịch Uyghur được coi là có thể chấp nhận. Làm như vậy, theo giáo sư Clark, vô hình chung cho phép chính quyền độc đảng ở Trung Quốc đóng vai trò trọng tài, quyết định thế nào là tính chất Uyghur có thể chấp nhận hoặc không thể chấp nhận. Giáo sư Clark nói, Những chính sách đó trực tiếp đóng góp khiến nhiều người Uyghur cảm thấy xa cách với người Hán, tạo điều kiện thuận lợi cho chính cái chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ sẽ phát triển ở Tân Cương. Tân Cương là quê hương của hơn 10 triệu người Uyghur, phần lớn thuộc nhóm sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo nói tiếng Turkic. Vào ngày 1 tháng 4, một quy định mới được thi hành cùng với lệnh cấm đặt tên tôn giáo. Các quy định này cùng lúc nghiêm cấm việc để râu dài bất thường, mang khăn che mặt ở những nơi công cộng và từ chối theo dõi các kênh truyền hình nhà nước. Ông Dilsak Rasit, người phát ngôn của Nghị hội Thế giới Uyghur có trụ sở đặt ở Đức, nói:
Suốt từ đó tới nay, chúng tôi đã trực tiếp hoặc gián tiếp nhận những khiếu nại. Tình trạng này đã trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt ở khu vực phía Nam như ở Kaga, Hontan, Aksu.
Ông Rashid nói sự bất bình của dân cư trong vùng được coi là có cơ sở, mà theo ông đó là một dấu hiệu đáng lo ngại. Ông nói rằng ông e ngại sự bất bình đó có thể làm bùng phát một phong trào kháng chiến triệt để hơn từ những người Uyghur, cho rằng họ đã chịu đựng quá sức nếu tình trạng này kéo dài. Nhà hoạt động binh vực nhân quyền hối thúc chính quyền Trung Quốc hãy ngưng đàn áp văn hóa truyền thống và bình thường của người Uyghur, cũng như niềm tin tôn giáo của họ, nhân danh cuộc chiến chống các phần tử cực đoan Hồi giáo bị Trung Quốc quy lỗi là đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và các phong trào ly khai. Ông Rashid nói chính những biện pháp kiểm soát và đàn áp cư dân tại Tân Cương mới là nguyên do dẫn tới bạo lực và bất ổn. Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc là họ có bất cứ hành động đàn áp nào tại Tân Cương và nhấn mạnh rằng các quyền pháp lý, tôn giáo và văn hóa của người Uyghur đang được triệt để bảo vệ.
Mỹ bắt đầu chuyển giao THAAD tới Hàn Quốc. Quân đội Mỹ đã bắt đầu chuyển giao các bộ phận của hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD vào một địa điểm triển khai theo kế hoạch tại Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap loan tin ngày 25 tháng 4 giữa bối cảnh căng thẳng dâng cao vì các chương trình phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đồng ý triển khai THAAD nhằm đối phó với nguy cơ phóng phi đạn từ Bình Nhưỡng, nhưng Trung Quốc nói THAAD không làm Bắc Triều Tiên chùn bước và ngược lại còn gây bất ổn cho cán cân an ninh khu vực. Truyền thông Hàn Quốc cho hay những chiếc xe tải chuyên chở các bộ phận của hệ thống THAAD đã tiến vào địa điểm trước kia là sân Seongun trong quận Seongju, Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận thông tin này và cho hay công tác triển khai sẽ hoàn tất và hệ thống sẽ vận hành đầy đủ trước cuối năm nay. Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển giao các bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD vào Hàn Quốc đầu tháng 3 sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử 4 phi đạn đạo. Seoul tố cáo Trung Quốc đã phân biệt đối xử với một số công ty Hàn Quốc để trả đũa việc triển khai THAAD.
Bắc Triều Tiên sẽ nã hàng ngàn quả đạn pháo vào Seoul, hàng trăm tấn chất nổ đánh vào thủ đô có 25 triệu cư dân của Nam Triều Tiên. Tên lửa sẽ bắn đến Nhật Bản và tận đảo Guam của Mỹ sẽ là một trong số những hậu quả mà các nhà hoạch định kế hoạch quân sự của Mỹ và Nam Triều Tiên phải cân nhắc khi tính đến một cuộc tấn công phủ đầu để ngăn chặn đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài VOA gửi về bài tường trình do Thiện Giao trình bày chi tiết sau đây.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump lập lại cảnh cáo rằng chính sách kiên nhẫn chiến lược với Bắc Triều Tiên của Tổng thống Obama đã chấm dứt và gợi ý có thể sử dụng đến biện pháp quân sự để ngăn chặn Bắc Hàn phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới đại lục Hoa Kỳ. Thêm vào việc dương oai diễu võ, cùng với lời cảnh cáo đó, Mỹ vừa điều một tàu ngầm loại có thể trang bị 150 tên lửa điều hướng Tomahawk đến một hải cảng của Nam Triều Tiên hôm thứ Ba 25 tháng 4. Hạm đội do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu. Trong tuần này, Mỹ cũng đã đưa các bộ phận của hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD đến địa điểm triển khai cách thủ đô Seoul khoảng 250 cây số về hướng Nam. Nhưng các nhà phân tích nói rằng một cuộc tấn công quân sự thật sự của Mỹ sẽ có rủi ro rất cao. Một cuộc tấn công chính xác của Mỹ nhắm vào một hay nhiều địa điểm hạt nhân và tên lửa đạn đạo chắc chắn không đủ để phá hủy toàn bộ hoặc phần lớn kho vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Hàn, nước mà các báo cáo nói rằng có vô số địa điểm quân sự kiên cố dưới lòng đất ở khắp nơi. Nhưng một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ hầu như chắc chắn sẽ khơi mào cho một cuộc trả đũa ngay tức khắc của Bắc Triều Tiên nhắm vào Nam Triều Tiên. Ông John Schilling,
chuyên gia công nghệ hỏa tiễn đang làm việc với trang web tên 38 North, chuyên quan sát Bắc Triều Tiên thuộc khoa nghiên cứu quốc tế cấp cao của Đại học Johns Hopkins ở Washington, nhận định.
Bắc Hàn có thể nã đạn pháo vào Seoul hoặc những nơi khác dọc theo khu phi quân sự. Có thể có những cuộc hành quân bí mật, nhưng phải có thêm những mức độ leo thang xung đột nữa trước khi Bình Nhưỡng dùng đến vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hóa học.
Bắc Triều Tiên có hơn 21.000 khẩu đại bác, phần lớn được triển khai dọc theo biên giới Liên Triều, để có thể luôn sẵn sàng đe dọa tính mạng của 25 triệu cư dân Seoul, thủ đô của Nam Hàn, chỉ cách biên giới Liên Triều 56 cây số. Một bản đánh giá về khả năng quân sự Bắc Triều Tiên do Tổ chức Phân tích Tình báo Stratfor ở Texas thực hiện ghi nhận rằng pháo binh Bắc Hàn có các hệ thống phóng nhiều rocket 300mm cùng lúc có thể tưới lửa đạn lên Seoul và các vùng phụ cận. Bản phân tích của Stratford nói rằng một đợt phóng rocket có thể bắn hơn 350 tấn chất nổ bao phủ khắp thủ đô của Nam Hàn, tương đương với khối lượng bom đạn của khoảng 11 máy bay ném bom B-52 cùng thả một lúc. Bắc Triều Tiên có hơn 1.000 tên lửa đạn đạo có thể bắn đến bất cứ nơi nào ở Nam Hàn, Nhật Bản và có thể bắn đến tận các căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam. Mặc dù Bắc Triều Tiên chưa cho thấy khả năng có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa, các giới chức Mỹ và Nam Hàn tin rằng Bình Nhưỡng có một tên lửa hạt nhân Nodon có thể mang theo đầu đạn nặng 1 tấn đi xa đến 2.000 cây số, đủ để bắn đến bất cứ nơi nào ở Nam Hàn, một số phần của Nhật Bản, Nga và Trung Quốc. Ông Joanne Witt, đồng sáng lập trang web 38 North và là chuyên gia kỳ cựu của Viện Nghiên cứu Mỹ Triều của SIAS, nhận định.
I think the majority of people now believe they can put a warhead on top.
Theo tôi thì đa số mọi người nay tin rằng Bắc Hàn có thể gắn một đầu đạn vào tên lửa bắn đến các mục tiêu ở Đông Bắc Á. Nhưng đến khi nào thì Bình Nhưỡng mới có được một phi đạn tầm xa hơn mà họ cần, chẳng hạn như để bắn đến Hoa Kỳ, thì tôi không chắc.
Ngoài 10 cho đến 20 đầu đạn hạt nhân mà Bắc Triều Tiên được cho là đang có trong tay, các tên lửa của Bình Nhưỡng còn có thể mang vũ khí hóa học bị tình nghi đã đang có sẵn trong kho vũ khí hơi độc của nước này. Nodon là tên lửa một tầng dùng nhiên liệu lỏng được sản xuất dựa theo phiên bản tên lửa Scud của Liên Xô cũ. Trong một số vụ thử mới đây nhất, Bắc Hàn đã thử nghiệm các tên lửa nhiên liệu rắn Musudan có tầm bắn tối đa ước tính đến 3.000 cây số, có khả năng bắn đến các mục tiêu ở Nhật Bản và thậm chí đến các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam. Các nhà phân tích nói rằng, nếu để cho Bắc Hàn tiếp tục phát triển vũ khí mà không có biện pháp nào kiềm chế, thì Bình Nhưỡng đang trên đường tiến đến tên lửa đạn đạo liên lục địa trước năm 2020 để có thể bắn đến đại lục Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên cũng đang phát triển tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Lực lượng quân sự Mỹ với hơn 28.000 binh sĩ đang trú đóng tại Nhật Bản và 50.000 binh sĩ ở Nam Triều Tiên cũng có thể là những mục tiêu tấn công trả đũa của Bắc Triều Tiên. Các nhà phân tích nói, bất cứ một cuộc tấn công trả đũa nào của Bắc Triều Tiên cũng sẽ dẫn đến một phản ứng tức thời từ Mỹ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản và sẽ dẫn đến tình trạng leo thang xung đột kéo theo Trung Quốc và dẫn đến một cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thêm một sắc lệnh của Trump bị chặn. Một thẩm phán Mỹ ngày 25 tháng 4 chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump muốn ngưng quỹ tài trợ cho các thành phố chứa chấp di dân bất hợp pháp. Đây là một đòn pháp lý nữa đối với những nỗ lực siết chặt thực thi di trú của chính quyền Trump. Phán quyết của thẩm phán William Ulrich III ở San Francisco nói lệnh của Tổng thống hôm 25 tháng 1 nhắm mục tiêu bao quát nhiều khoản tài trợ của liên bang dành cho các thành phố, dung chấp và rằng các nguyên đơn chống lại lệnh này có phần chắc sẽ thành công trong việc chứng minh hành động của Tổng thống vi hiến. Trước đó, ông Trump từng bị đánh bại khi hai thẩm phán liên bang đình chỉ lệnh hành pháp hạn chế nhập cảnh những người từ một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Chính phủ đã kháng cáo. Các thành phố dung chấp thường là nơi trú ẩn an toàn cho di dân bất hợp pháp, thường không sử dụng ngân quỹ hoặc nguồn lực của thành phố để thúc đẩy việc thực thi luật nhập cư liên bang. Hàng chục chính quyền địa phương và thành phố, bao gồm New York, Los Angeles và Chicago đã tham gia vào phong trào này. Chính quyền Trump cho rằng các chính quyền địa phương gây nguy hiểm cho an toàn công cộng khi từ chối bàn giao di dân lậu để trục xuất. Hạt Santa Clara, bao gồm thành phố San Jose và một số cộng đồng nhỏ hơn ở thung lũng Silicon, hồi tháng 2 đã đâm đơn kiện rằng lệnh của ông Trump là vi hiến. San Francisco cũng đệ đơn kiện tương tự. Số di dân bất hợp pháp tại Mỹ sụt xuống 11 triệu người kể từ năm 2009, chủ yếu do số người Mexico bất hợp pháp trên đất Mỹ giảm, theo cuộc nghiên cứu vừa công bố ngày 25 tháng 4. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew sử dụng dữ liệu từ năm 2015 cho thấy số di dân không hợp lệ trong năm 2009 là 11,3 triệu. Số người Mexico hiện diện bất hợp pháp ở Mỹ giảm từ 6,4 xuống còn 5,6 triệu. Pew không giải thích lý do của sự sụt giảm này, nhưng các báo cáo trước của Pew có nêu rõ kinh tế Mỹ phục hồi chậm sau suy thoái và công tác thực thi kiểm soát biên giới gắt gao hơn trong thời điểm đó. Khảo sát được đưa ra giữa những nỗ lực của chính quyền Trump muốn trục xuất di dân bất hợp pháp và xây tường biên giới với Mexico để chặn dân nhập cư lậu. Báo cáo của Pew cho thấy tình trạng di dân bất hợp pháp tăng cao trong thập kỷ 90, bước vào những năm 2000. Kể từ đó, số di dân lậu từ Mexico giảm, trong khi số di dân từ châu Á và Trung Mỹ lại tăng. Số người từ Trung Mỹ nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ trong năm 2015 là 1,8 triệu, tăng từ con số 1,6 triệu của 6 năm trước. Trong thời gian này, số di dân lậu từ châu Á tăng từ 1,3 triệu lên thành 1,5 triệu. Pew cũng đưa ra ước tính sơ khởi về số di dân bất hợp pháp tại Mỹ trong năm 2016 là 11,3 triệu, không khác biệt lắm so với số liệu của năm 2015.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com.
Những người Việt tại Hoa Kỳ từng phục vụ cho chính quyền Sài Gòn rất đau lòng mỗi khi nhắc đến ngày 30 tháng 4. Họ gọi đó là ngày quốc hận và xem tháng 4 là tháng 4 đen hay tháng tàn. Ông Phạm Ngọc Cửu, thành viên của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ tại Florida, cựu phó tỉnh trưởng tỉnh Bình Thuận, năm nay 76 tuổi, nói với VOA Việt ngữ rằng tháng 4 là tháng tàn.
Trong 42 năm, đối với tôi thì cái tháng 4 là cái tháng tàn. Từ những các đoàn thể gì có cái chương trình gì đó chúng tôi tới thôi. Còn ngoài ra những cái gì vui chơi thì chúng tôi không bao giờ nghĩ tới. Và tôi nghĩ tới những người anh em của chúng tôi, đồng đội, những người cùng chiến đấu đã mất.
Ông Phạm Ngọc Cửu từng phục vụ tại Tòa Hành Chính Bình Thuận từ năm 1967. Chức vụ cuối cùng là Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bình Thuận mà ông đảm nhận từ năm 1971 đến ngày 18 tháng 4 năm 1975. Sau ngày 1 tháng 5 năm 1975, ông Phan Ngọc Cửu bị ở tù 13 năm, từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc về Nam. Trong đó có 6 tháng bị biệt giam và cùm tay chân trong xà lim ở nhà tù Thanh Hóa. Tháng 2 năm 1988, ông được phóng thích và đến Mỹ vào tháng 6 năm 1991. Sau 17 năm mới đoàn tụ với gia đình tại thành phố Orlando, ông còn là hội trưởng Hội Tương trợ Cựu Chiến binh Bình Thuận Hải ngoại và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại Florida. Cũng như ông Cửu, ông Phạm Trần Anh ở California cũng rất đau buồn vì quá nhiều đồng đội đã ngã xuống trong biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
Nói và nghĩ về cái ngày 30 tháng 4, đó là một cái sự kiện lịch sử. Thì cái nó gọi là thống nhất, nhưng mà thực tế là cuộc xâm lược. Thống nhất, thế nhưng mà lòng người phân tán và hàng trăm ngàn người đã hy sinh chính tính mạng họ để đổi lấy cái chuyện lý tưởng tự do. Đây là cái cuộc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại nhất trong lịch sử. Và năm vị tướng đã tuấn tiết và hàng trăm, hàng ngàn sĩ quan binh sĩ đã tuấn tiết vào cái ngày 30 tháng 4.
Ông Phạm Trần Anh còn gọi ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc hận. Tháng 4 là tháng 4 đen sau khi Bắc Việt sẽ bỏ hiệp ước Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 và đem quân xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Trong một bài viết về chiến tranh Việt Nam, sử gia Phạm Trần Anh cho rằng chiến tranh Việt Nam không phải là giành độc lập dân tộc như nó từng được rao truyền, mà đã trở thành cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa hai hệ thống tư tưởng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản của thế giới tự do. Sử gia Phạm Trần Anh từng là giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Sài Gòn. Ông là nhà văn, nhà biên khảo. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông thành lập Mặt trận Tự do Người Việt Diệt Cộng Cứu Quốc. Ông Phạm Trần Anh năm nay 72 tuổi, bị bắt vào năm 1977 và bị xử án tù chung thân vì tội lật đổ chính quyền. Ông được trả tự do vào ngày 3 tháng 8 năm 1997 nhờ sự can thiệp của Hội Ân xá Quốc tế. Sau hơn 20 năm trải qua các nhà tù ở Việt Nam, trong đó có 9 năm bị cùng chân tay trong xà lim biệt giam. Sang Mỹ vào tháng 9 năm 2006, ông Phạm Trần Anh dành mọi nỗ lực vào việc viết sách, nhất là truy tìm nguồn gốc dân tộc Việt Nam với các tác phẩm như Cội nguồn Việt tộc, Quyền tích Việt, Quốc tổ Hùng Vương, Việt Nam thời lập quốc, và vào năm 2016 xuất bản sách Đế quốc mới Trung Cộng. Cũng như ông Phạm Trần Anh, ông Phạm Ngọc Cửu dành hết thời gian của mình để đóng góp cho cộng đồng và hướng về phong trào dân chủ ở trong nước. Vào đầu tháng 4, một hoạt động cụ thể mà ông Cửu đã thực hiện là tổ chức thành công cuộc biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida, nơi mà ông Tập hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Ông Cửu cảm nhận đã có một luồng gió mới, một sinh khí mới hiện diện trên quê hương Việt Nam.
Nhưng mà năm nay cái cảm tưởng riêng của tôi đó là tôi phấn khởi hơn năm nào hết. Bởi vì cái tình cảnh trong nước đó, nó có những cái chỉ dấu, nó có những cái sự kiện xảy ra. Và có thể nói rằng nó làm cho mình cảm thấy là cái con đường đấu tranh của mình đó nó có thể đi tới một cái kết quả. Và đồng bào trong nước đã dám đứng dậy, đã dám có tiếng nói và đã dám có những cái hành động mà mình có thể tưởng tượng được đi vào của các cơ quan của chính quyền. Và biểu tình có thể mỗi cái hành động mạnh nhất, gần nhất là cái cuộc mà ở Đồng Tâm đã bắt công an rồi nó đi tới nó chiếm đất chiếm đài.
Ngược lại với cựu quân nhân và công chức chính quyền Sài Gòn, nhà thơ Lãm Thúy ở Maryland không muốn nhắc đến những mất mát đau buồn ngày 30 tháng 4. Nhưng khi nhìn lại Việt Nam sau 42 năm, bà chia sẻ dưới VOA Việt ngữ rằng:
tôi sẽ thấy người nào giàu thì rất giàu, người nào khổ thì cũng rất khổ, và tôi về thì thường tôi sống ở dưới quê.
Là vợ của một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, nhà thơ Lãm Thúy sinh quán tại Nhân Ái, Phong Điền, Cần Thơ, định cư tại Mỹ vào năm 1992. Mong mỏi duy nhất của bà cho ngày 30 tháng 4 năm nay là Việt Nam luôn gìn giữ được chủ quyền đất nước và không bị lệ thuộc vào Trung Quốc.
Mong đất nước mình nó sẽ có được một cái chủ quyền và đừng có lệ thuộc vào Trung Quốc và đừng có bị mất nước. Đó là cái điều mong mỏi lớn lao nhất. Bất cứ là trong dịp lễ này hay là suốt cuộc đời, mình chỉ mong là đất nước Việt Nam mình là của người Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Tiếp nối loạt bài học về thì hiện tại hoàn thành, hôm nay Hoàng Long sẽ giới thiệu với các bạn một thì được gọi là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, Present Perfect Continuous. Nghe có vẻ hơi khó hiểu phải không? Các bạn đừng lo. Nếu các bạn đã nắm thật vững thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành qua những bài học kỳ trước mà Hoàng Long đã trình bày, thì các bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi chúng ta bàn về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thế nào là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn? Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thật ra chính là thì hiện tại hoàn thành, mà trong đó động từ chính mang hình thức hiện tại phân từ, tức là động từ có đuôi ing, và nó được bổ trợ bằng động từ be ở dạng quá khứ phân từ. Cấu trúc của nó là như thế này. Chủ ngữ theo sau bởi trợ động từ have hoặc has, quá khứ phân từ been và động từ thêm đuôi ing. Ví dụ, I have been studying. It has been raining. Susan has been playing tennis. Trước khi chúng ta đi sâu tìm hiểu cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, Xin mời các bạn nghe một tình huống đối thoại sau đây giữa Hoàng Long và Alicia.
Look at the rain. That must be a thunderstorm.
Yeah, it looks pretty bad.
How long has it been raining?
It has been raining for 2 hours. Trong tình huống vừa rồi, Hoàng Long và Alicia nói về một cơn dông với mưa tầm tã. Alicia hỏi Hoàng Long, trời mưa bao lâu rồi? How long has it been raining? Hoàng Long đáp, trời mưa đã 2 tiếng đồng hồ rồi. It has been raining for 2 hours. Các bạn có nhận thấy Alicia dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong câu hỏi này không? Vì sao vậy? Nếu các bạn nghĩ tới sự liên hệ của hành động rain với hiện tại, thì các bạn đã suy luận đúng hướng rồi đó. Sự kiện trời đổ mưa, rain, bắt đầu vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, cụ thể là 2 tiếng trước và kéo dài cho tới hiện tại. Rõ ràng hành động rain có sự liên hệ tới hiện tại. Mà một khi chúng ta nhận thấy có sự liên hệ tới hiện tại, thì chúng ta phải nghĩ ngay tới thì hiện tại hoàn thành. Điều này Hoàng Long đã nhấn mạnh rất nhiều lần trong loạt bài học về hiện tại hoàn thành. Nhưng có một điểm quan trọng mà chúng ta cần lưu ý là trời vẫn đang mưa vào thời điểm mà Hoàng Long và Alicia nói chuyện. Và đó chính xác là lý do vì sao thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng trong tình huống vừa rồi. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn không chỉ cho chúng ta biết mối liên hệ của một hành động với hiện tại, mà còn nhấn mạnh hành động đó đang diễn tiến ở ngay thời điểm hiện tại. Các bạn hãy nghe lại tình huống đối thoại trên.
Look at the rain. That must be a thunderstorm.
Yeah, it looks pretty bad.
How long has it been raining?
It has been raining for 2 hours. Đó là cách dùng cơ bản của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ngoài ra, chúng ta còn dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả một hành động vừa mới dừng lại, kết thúc. Thì hiện tại hoàn thành cũng được sử dụng trong tình huống như vậy, các bạn có nhớ không? Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với những động từ cho thấy hành động kéo dài hoặc lặp đi lặp lại. Ví dụ,
the ground is wet. It's been raining.
Đất bị ướt, trời vừa mới mưa xong.
Tim is out of breath. He's been running.
Tim đang thở hổn hển. Anh ấy vừa mới chạy bộ xong.
Why are your clothes so dirty? What have you been doing?
Sao đồ của bạn bẩn quá vậy? Bạn vừa làm gì thế? Một nét đặc trưng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là nó thường được dùng với những từ chỉ thời gian, đặc biệt là how long, for và since. How long nghĩa là bao lâu, được dùng để đặt câu hỏi về độ dài thời gian. Các bạn có nhớ Alicia đã hỏi gì trong tình huống đối thoại với Hoàng Long không?
How long has it been raining?
Trời mưa bao lâu rồi? Để trả lời câu hỏi bắt đầu bằng how long, chúng ta có thể dùng for hoặc since. Trong tình huống đối thoại, Hoàng Long nói, it has been raining for 2 hours. Trời mưa suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Hoàng Long cũng có thể dùng since để nói về thời gian. Nhưng khác với for, since chỉ cho biết một mốc thời gian, chứ không cho biết độ dài thời gian. Do đó, nếu muốn dùng since cho ví dụ vừa rồi, Hoàng Long không thể nói là it's been raining since 2 hours được, mà phải cho biết một mốc thời gian cụ thể, chẳng hạn 3 giờ chiều. It's been raining since 3 p.m. Trời mưa từ 3 giờ chiều. Hay là it's been raining since this morning. Trời mưa từ sáng nay. Mốc thời gian theo sau since có thể là một mệnh đề. Ví dụ,
she's been playing tennis since she was 8.
Cô ấy đã chơi tennis từ năm 8 tuổi.
He's been renting an apartment since he moved to London 5 years ago.
Ông ấy thuê một căn hộ kể từ khi dọn tới London 5 năm trước. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả một hành động đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và đang diễn tiến vào thời điểm mà chúng ta nói. chúng ta cũng dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả một hành động vừa mới dừng lại, kết thúc. Lưu ý là trong tình huống như vậy, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với những động từ cho thấy hành động kéo dài hoặc lặp đi lặp lại. Rất vui được trò chuyện với các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ sau.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sáng kiến cải thiện đời sống và cộng đồng. Bảo vệ quyền của những người có sáng kiến bằng cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo ra một môi trường trong đó những tiến bộ trong công nghệ, nghệ thuật, văn chương và y học có thể nảy nở. Hôm nay là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Chúng ta hoan nghênh những quyền bảo vệ và thúc đẩy cho phát minh sáng kiến. Bà Patricia Haslach, quyền trợ lý ngoại trưởng của Văn phòng Kinh tế và Kinh doanh Sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, quyền sở hữu trí tuệ, viết tắt là IPR, kết hợp những sáng kiến và lợi ích kinh tế mà sáng kiến mang lại cho xã hội.
You have to have IPR. If you don't have IPR, you're not going to have creation. You're not going to have people innovating.
Bà Haslach nói, chúng ta phải có quyền sở hữu trí tuệ. Nếu chúng ta không có quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ không có những người có sáng kiến. Chúng ta sẽ không có người muốn thử thời vận với một sản phẩm mới. Do đó, quyền sở hữu trí tuệ là một điều rất quan trọng. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải có tiến trình pháp lý, sự minh bạch, những luật lệ để thực thi luật pháp. Mọi việc cần phải có để chúng ta có thể bảo vệ những người có tính sáng tạo và trong phạm vi của quyền sở hữu trí tuệ. Một khung làm việc như thế đã giúp và thúc đẩy các nhà sáng chế. Quyền trợ lý ngoại trưởng Haslach nói tiếp.
We estimate that it has contributed to about 50% of our exports.
Bà nói, chúng tôi ước lượng sáng chế đóng góp khoảng 50% xuất khẩu của chúng ta. Việc này cũng đóng góp vào tổng sản lượng nội địa của chúng ta và chúng tôi cũng phát hiện ra là những người làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có sản phẩm đưa ra thị trường, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, làm ra tiền nhiều hơn và những công ty này cũng thành công nhiều hơn. Bà Haslach nói, những quyền này rất quan trọng, không những đối với các nước đã phát triển mà cả đối với thế giới đang phát triển. Các nhà phát minh và sáng chế địa phương đặc biệt dễ tìm ra những giải pháp cho những vấn đề địa phương và đưa ra được những nội dung nghệ thuật phản ánh văn hóa địa phương. Bộ Ngoại giao Mỹ quảng bá quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới qua những chương trình như sáng chế cho nhân loại, gia tăng việc cấp bằng sáng chế cho những sáng kiến có lợi cho nhân loại. Phúc trình đặc biệt 301 hàng năm xác nhận những thách thức công nghiệp Hoa Kỳ đang đối mặt trong việc thi hành quyền sở hữu trí tuệ tại các thị trường nước ngoài, kêu gọi cải cách chính sách hay trợ giúp kỹ thuật để giải quyết những rào cản này và nhấn mạnh đến những tiến bộ tích cực. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Haslach nói, điều quan trọng là nhấn mạnh đến liên kết cần thiết giữa những sáng kiến và làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn và những khung làm việc về quy luật, thực thi luật pháp làm cho việc này có thể xảy ra.
Quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.